chẳng như cái tay, như cái tay tự nắm lại, chẳng phải không có cái tay nắm, tức là mình cũng còn có tay nắm lại. Bây giờ cũng chẳng biết cái biết lặng, cũng lại chẳng có biết cái biết, không? Tức là kia là cái biết lặng, còn đây là tự biết, không? Bây giờ không cái biết lặng, cũng chẳng phải là chẳng có cái biết, biết cái biết. Do vì tánh đã sẵn rõ thì chẳng đồng với cây đá kia, không? Ở đây tánh là giống như tánh mình nó sẵn rõ, sẵn biết rồi thôi, không có thêm gì nữa hết, không? Còn mình giống như ở tự biết lại, tự biết lại nó, thì tự biết lại nó gì thì giống như là cũng ngầm ngầm còn có cái gì đó để tự biết, không? Mà quên mất tánh nó sẵn rõ này rồi, sẵn nó tự biết rồi thì không có thêm gì khác nữa. Như cái tay chẳng cầm lấy vật, cũng chẳng tự nắm lại, không? Cái tay mình không có cầm vật gì hết mà nó cũng không nắm lại thì sao? Chẳng thể cho là không có tay. Do vì tay là sẵn đậy nên chẳng đồng với sừng thỏ, tức là buông hết, không có cái biết thay duyên, cũng không có cái tự biết, thì lúc đó nó sẵn rõ như vậy thôi, không còn thêm gì hết. Tức là như vậy thì không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Giống như cái tay nó không có nắm vật gì hết, mà nó cũng không có tự nắm lại, nhưng mà nó vẫn là cái tay thôi. Tức là vẫn có cái tay đó, chứ nó không phải giống như sừng cỏ nó không có gì hết. Thì cái này cũng vậy, khi mà người đến chỗ này thì cái biết của mình nó buông hết các duyên, thấy không? Nhưng mà tự nó sẵn sáng tỏa rõ ràng, không có thêm cái gì khác nữa hết. Thì đó mới là cái chỗ rốt ráo. Cho nên ở đây gọi là có tức là không, không tức là có, thấy không? Nếu mà chẳng như thế thì hẳn chẳng cần giữ, không? Tức là chẳng phải giữ thêm cái gì khác nữa, tức là có cái gì khác đó là không phải. Còn mình mà cứ lo giữ, giữ cái gì đó, còn giữ cái gì đó là còn có cái duyên bên ngoài. Rồi một tức tất cả, tất cả tức một, chỉ hai như thế lo gì chẳng xong. Thì ở trên á là quên cái niệm về lâu mau, về kia đây lớn nhỏ có không, đây là quên cái niệm về một nhiều, tức là một tức tất cả, tất cả tức một. Còn kẹt về cái niệm gọi là một nhiều đó thì tâm thể của mình nó cũng chưa hiện tiền được, tức là còn thấy đây là một, kia là nhiều, cho nên đây là quên luôn cái niệm một nhiều. Nhưng mà người học mà gọi là học theo cũng bên ngoài đó, học theo chữ nghĩa đó thì cũng thấy khó hiểu, rồi nhiều khi lại nói như vậy thành ra đoạn diệt hết hay sao, rồi thành ra phá pháp hay sao, tức là như vậy thì thành ra rồi thí dụ là cây rừng đồ là không còn một còn nhiều nữa. Cho nên phải hiểu kỹ ở đây á, nó quên đây á là quên niệm, hay là phá chấp, tức là quên cái niệm một nhiều đó, chứ không phải là phá cái pháp một nhiều. Phải hiểu kỹ cái đó, cây vẫn là cây, rừng vẫn là rừng, không? Chứ không phải mình làm cho nó mất hết cái tướng cây tướng rừng đó để không còn có một có nhiều. Mà ở đây là quên cái niệm, không? Là quên cái niệm về một nhiều, không? Thì thấy cây nó cũng là sờ sờ hiện hữu đó, rồi thấy rừng nó cũng là sờ sờ hiện hữu đó, cho nên là không còn kẹt ở trong cái một cái nhiều. Còn mình bây giờ khi thấy cái cây thì có cái niệm về cái cây đó, rồi khi mà thấy rừng thì có cái niệm về cái rừng đó, cho nên quên cái niệm về cái cây đó, tức là quên mất cái hiện hữu sờ sờ đây, cho nên là mắc kẹt trong một cái nhiều. Còn bây giờ đây thì rõ ràng thấy cái một thì nó cũng vậy, thấy cái nhiều thì nó cũng vậy, lúc nào cũng sờ sờ hiện hữu đó, cho nên gọi là một tức tất cả tức một, không có lúc nào mà gọi là gián đoạn, không có lúc nào mà xen hở. Thì ở chỗ này là bây giờ phải là một phen là mình phải gọi là thể nghiệm, tức là phải chạm vào mặt thì cảm nhận, chứ còn đứng bên ngoài mà lý luận thì cũng là khái niệm. Và nếu mà được như vậy thì thấy là cái việc gọi là tham học của mình đó coi như là được an tâm. Cho nên như vậy thì chỉ hay như thế đó thì lo bị chẳng xong, được như vậy đó thì việc tham học mình xong thôi. Tinh tâm chẳng hay, chẳng hay tinh tâm, dứt đường nói năng chẳng phải xưa nay. Vậy ở đây thì ngài kết lại, cho nên là trước gọi là tinh tâm minh đó, thì đây về tinh tâm là tinh cái gì? Đây là tinh tâm là tinh cái chẳng hay đó, mà chẳng hay tức là tinh tâm chứ không gì khác, không? Nghĩa là tinh tâm là bật cái niệm hai bên, cái niệm mà đối đãi phân biệt đó, thì cái niệm đó là cái niệm sinh diệt. Cho nên ở trên là quên cả niệm mà lâu mau, rồi đây kia lớn nhỏ, không? Có không một nhiều đó, đó là cái niệm mà sinh diệt đối đãi hai bên. Đây là mình tinh tâm là phải nghĩa là quên bật những cái niệm đó, cho nên là tinh tâm thì chẳng hay, không? Và chẳng hay thì mới chính là tinh tâm, không? Tức là bật những cái niệm đối đãi đó thì mới chính là thật là tinh tâm. Thì tinh ở đây á là tinh nhận, là sống á, chứ không phải là tinh khơi khơi thôi. Còn theo cái hai là mình chưa tinh trở lại nơi cái thật này, không? Mà nhiều khi có tinh nhưng mà cũng là khi còn tinh cái tâm mà gọi là tâm lang thang, cho nên tâm có hai. Còn ở đây là phải quên cái niệm đó, tức là quên niệm đó đã hai bên đó, thì đó gọi là chân thật tinh tâm, thì cái tâm này á thì mới không có lầm và không có cái gì mà dối gạt được nó. Nhưng mà đến chỗ này thì phải sao? Đây phải nói gọi là dứt đường nói năng, nghĩa là muốn đến được chỗ này đó thì cần phải có cái nhảy, tức là nhảy qua cái môi lưỡi này, nhảy qua cái đầu này, cho nên gọi là dứt đường nói năng, không có chỗ suy nghĩ, không có kẹt ở trong cái ngôn ngữ, thì lúc đó mới thấy rõ, coi như giống như là bật cười á, không? Nghĩa là mình chợt nhận rõ ra, thì ra nó là như vậy, không phải xưa, không phải nay, cho nên gọi là chẳng phải xưa nay đó. Không còn nói là xưa là nay gì nữa, tức là không còn thuộc ở trong cái sinh diệt. Còn cái mà có xưa có nay đó là cái là có sinh diệt, nó thuộc xưa hoặc thuộc nay, còn cái này là không thuộc xưa nay, tức là nó luôn luôn nó là hiện hữu, nó là như vậy, chứ không thuộc là đây kia hay là xưa nay gì hết. Thì như vậy đó mới là cái niềm vui lớn nhất ở trong đời. Thì quý vị mà xét kỹ coi, có cái gì ở trên thế gian mà sánh được, nghĩa là nó vượt cả xưa nay, tức là không còn thuộc trong cái sinh diệt nữa, thì sống được như vậy thì không phải là niềm vui lớn hay sao? Cho nên khi mà người gọi là người tu mà sáng được chỗ này thì gọi là nó có một niềm vui, gọi là niềm vui nghĩa là không thể kìm, không? Giống như là từ lâu đời, không? Nó là mình không ngờ tới, bây giờ cái là mình sao mà chợt mình bắt gặp, không? Nhận ra một cái, mà mình không ngờ, cho nên rất thấy nghĩa là nó có một cái nghĩa là cảm xúc, là mạnh. Như vậy thì coi như là ở trên thế gian, trên thế gian này đó mà hàng tỷ tỷ kiếp mình mê lầm, coi như quên mất, giống như sống mà gọi là sống vô chủ, sống như chết, mà bây giờ mình rõ được chỗ này thì sao? Thì đó mới gọi là mới thực sự là sống, và như là mới gọi là sống có chủ đàng hoàng. Như vậy thì mình thấy là cuộc sống nó mới thật sự là có ý nghĩa. Thì bây giờ đó mới mới gọi là trả lời được cái câu hỏi ta là gì. Chứ còn người nghe là sống thế gian thì nói là tôi sống thế này thế kia thế nọ, nhưng mà thực sự hỏi tôi là gì đó là không ai trả lời được. Mà sống mà không có trả lời được, không có rõ được tôi là gì thì vậy là ai sống? Cho nên đến đây thì mình trả lời rõ ràng được cái câu hỏi đó, nghe là tôi là gì, coi như giải quyết xong, thì mình thấy vậy cuộc đời vui sướng vậy. Cho nên gọi là Phật ra đời là một cái coi như là một cái hy hữu ở trên thế gian đó, đó là một cái ngôi báo gọi là Phật bảo đó, là một cái lẽ thật chứ không phải là chỉ cái tên tôn xưng suông thôi, đó là cái lẽ thật. Chính Ngài ra đời cho nên Ngài mới chỉ ra được cái lẽ thật này, và mình mới biết được, mới sáng được những cái lẽ thật đó, mà coi như hàng tỷ kiếp mà bị chôn vùi. Như vậy thì coi như là mong rằng đó là mỗi người mà học rồi, học xong cái bài tính tâm bên này rồi thì cũng đều có một cái tính tâm hết, không? Mà tính tâm đây là tính tâm thật sự, chứ không phải là tính tâm ở trên cái ngôn ngữ, là cái ngôn ngữ chết, mà đây là phải tin trên cái tâm chân thật đó, không? Chứ còn cái tâm mà trên ngôn ngữ thì cái đó cũng là cái chữ nghĩa thôi. Ví dụ như cái chữ tâm, thì cái chữ tâm đó là chữ tâm cũng là cái chữ vô tri thôi, nó không biết gì hết, không? Mà chính ngay cái tâm thể mà nó hiện hữu, gọi là cái biết mà nó hiện tiền mình đây nè, ngay một niệm hiện tiền đây đó, mà nó không lưu giữ một cái gì hết, rồi thì tin ngay cái tâm đó, thì đó mới là cái chỗ sống, chỗ thực của mình. Còn những cái chuyện mà gọi là buồn vui hơn thua của cuộc đời đó không có ý nghĩa gì, hay là cái đó đối với cái này là không có ý nghĩa gì hết. Mình học đạo để xét kỹ thấu đó để mà buông xả, chứ còn giữ những cái chuyện đó là giữ những cái gọi là rắc rến thôi, không có đáng gì hết. Mà hãy tin nhận lại chỗ này, đó mới là cái quan trọng. Như vậy thì coi như là cái bài tính tâm minh mình hôm nay thì mình cũng học xong. Vậy thì học xong cái này thì người coi như là nghỉ Tết, qua này thì sẽ học tiếp, về cái ngũ âm ma ở trong cái Lăng Nghiêm, sau khi nắm vững tu nó không có sai lầm, không mắc kẹt đó.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng tệ nguyện học Phật đạo.